Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston cũng như 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả theo dõi chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng cùng Bảo Bảo tại thành phố Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa xin kính chào quý thính giả của hai miền Houston và Dallas, cũng như xin chào anh Quang Hưng cùng Bảo Bảo. Sáng thứ Tư ngày hôm nay và thời tiết thì cũng như vậy, không có gì thay đổi, nhưng mà mưa thì có lẽ ít hơn và chúng ta thì vẫn phải còn một vài những ngày nắng nóng nữa trước khi mà nghĩ đến nhiệt độ mát hơn, anh Quang Hưng và Bảo Bảo.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý thính giả, bên Dallas thì bây giờ trở lại mùa hè, rất là nóng và không có mưa, rất là khô. Nhiệt độ hôm nay lên cao tới gần 100 độ lận, 96 độ là ít nhất của họ. Rồi buổi tối giảm xuống còn 79, sau đó lên, cứ tiếp tục lên như vậy mãi cho tới cuối tuần này. Có thể là ngày thứ Sáu thì mưa một chút ít, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục nóng. Thưa quý vị, có một cái bản tin rất là lớn so với lại những tín hữu công giáo ở bên Dallas và những người đã từng sống ở bên Dallas. Thì cái bản tin cho biết là cựu giám mục John Graham, ông vừa mới qua đời vào thọ 81 tuổi. Thì ngài là một trong những cái vị giám mục khá lâu ở bên Dallas sau khi có những cái vụ tai tiếng gây chia rẽ với lại giáo phận ở bên Dallas. Thì Đức giám mục Graham là Đức giám mục thứ 6 của giáo phận Dallas, qua đời vào ngày chiều ngày hôm qua tại San Antonio. Ông bị bệnh khá nặng, và vị giám mục hiện nay tại thành phố Dallas là Đức giám mục Edward Brown. Thì ngài có nói đó là cựu giám mục đã qua đời vào chiều ngày hôm qua, là trong cái lúc mà ngài đang mổ về bệnh tim và cũng vừa mới tham dự cái thánh lễ vào buổi sáng ngày hôm qua. Thì Đức giám mục Graham sinh ở thành phố Hallettsville thuộc quận Lavaca, nghĩa là cái quận này nó nằm giữa với lại thành phố San Antonio và thành phố Houston, tiểu bang Texas. Ông là con trai của một di dân người Đức và cũng là một trong những cái người mà cũng đã đóng góp trong cái việc cầu nguyện cho tổng giáo phận ở bên San Antonio. Thì theo như là bản tin cho biết thì thân phụ của ngài là cũng là một người thợ mộc, và bà mẹ đó thì là một nhà nông. Ngay từ cái lúc mà ngài đang học lớp 7 thì ngài đã đi tu và đã trở về trong cái mùa hè của cái năm đó, và sau đó ngài đã được thụ phong linh mục vào tháng 3 năm 1956. Rồi sau đó đã được thuyên chuyển về San Antonio. Tiếp theo thì ngài đã từng phục vụ ở bên Nam Mỹ và đã thụ phong giám mục tại thành phố San Antonio vào năm 1981 và được chỉ định là giám mục của giáo phận Victoria một năm sau đó. Trong năm 1990 thì ngài được bổ nhiệm là giám mục của giáo phận Dallas, và cũng ở nơi đây thì ngài là một trong những vị giám mục rất thương yêu những người được xem là sắc tộc thiểu số và những người nghèo. Trong suốt 17 năm trời, thì giáo phận ở bên Dallas từ 200.000 giáo dân đã tăng lên tới 1 triệu vào các khoảng thời gian đó, mà đa số đó là người gốc Tây Ban Nha. Thì đây cũng là cái tin buồn đối với lại giáo dân ở giáo phận Dallas đó, Bảo.
Dạ vâng, xin được chia buồn cùng với gia đình của giám mục và những giáo dân của giáo phận Dallas về cái sự mất mát. Và có một cái bản tin của ngày hôm nay thì nghiên cứu mới của nước Anh đã chứng minh rằng cái thuốc lá điện tử đó thì không hề an toàn như mà nhiều người đã từng nghĩ, và không nên là cái chúng ta không nên dùng cái thuốc lá điện tử để mà thay thế cho cái thuốc lá thường. Cái nghiên cứu vừa đăng tải trên tạp chí khoa học Torex của Đại học Birmingham nước Anh cho thấy là những cái hóa chất đi vào cơ thể từ thuốc lá điện tử e-cigarette đủ làm hỏng các tế bào miễn dịch, ngăn chúng loại bỏ các vi khuẩn có hại, từ đó là dẫn đến các bệnh phổi rất là nghiêm trọng. Và chúng cũng tấn công các tế bào khác trong mô phổi y như là cách mà thuốc lá thường tác động, gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Một căn bệnh kéo dài bao gồm là viêm phế quản nặng, hen suyễn và khí thủng. Và các nhà khoa học đã khẳng định rằng thuốc lá điện tử không hề an toàn như mà nhiều người đã từng nghĩ và như nhiều cái quảng cáo đã đưa thông tin trên ảnh. Ngoài ra thì người hút thuốc lá điện tử sẽ làm cái tế bào phổi tăng tốc độ chết từ 50 lần, gây những cái hậu quả nghiêm trọng, nhất là những người đã nghiện loại thuốc này từ 20 đến 30 năm. Nghiên cứu nhằm phản bác những lời quảng cáo phổ biến và cả suy nghĩ của nhiều người về thuốc lá điện tử, tin rằng nó an toàn hơn là thuốc lá thường. Ngay cả các cơ quan quản lý cũng đưa ra nhiều tuyên bố trái chiều về loại thuốc lá này. Cơ quan y tế công cộng của nước Anh cho rằng thay thế thuốc lá thường bằng thuốc lá điện tử sẽ đạt được độ an toàn hơn lên đến 95%. Trong khi thì Hiệp hội Bác sĩ Phẫu thuật của Hoa Kỳ cảnh báo rằng thuốc lá điện tử cũng làm nghiện nicotine, khiến cho người trẻ gặp vấn đề về phát triển não bộ và tâm trạng. Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là The WHO khẳng định rằng việc làm nóng các chất lỏng của thuốc lá điện tử có thể hình thành các chất độc. Vì vậy mà để khẳng định cho luận điểm của mình thì nhóm nghiên cứu từ Đại học Birmingham đã làm thí nghiệm. Họ trích xuất vô số tế bào miễn dịch từ các mẫu mô phổi cung cấp bởi 8 người không hút thuốc và hoàn toàn khỏe mạnh. Cơ chế của thuốc lá điện tử được tái tạo bằng việc là cho tế bào phổi tiếp xúc với các chất lỏng được ngưng tụ thành hơi nước. Và kết quả đã cho thấy hơi nước chứa hóa chất của thuốc lá điện tử thúc đẩy tế bào con người sản xuất các hóa chất gây viêm, vô hiệu hóa khả năng bảo vệ của tế bào miễn dịch và tăng tỷ lệ chết đi của tế bào lên đến là 50 lần. Và giáo sư David Tickett, chuyên khoa y học hô hấp đến từ Viện Viêm và Tuổi tác thuộc Bệnh viện Nữ hoàng Elizabeth, Đại học Birmingham đã nói là nơi mà tôi sống có một cửa hàng thuốc lá điện tử với cái affix cứu phổi chuyển sang thuốc lá điện tử, nhưng chúng tôi muốn nói rằng điều đó là không đúng. Thì trong cái thời gian gần đây thì đa phần những cái người mà người ta hút thuốc lá thì chuyển qua thuốc lá điện tử nghĩ là nó an toàn, nhưng qua cái cuộc nghiên cứu của trường Đại học Birmingham của nước Anh thì thuốc lá điện tử nó cũng nguy hiểm chẳng khác gì là thuốc lá thường. Vâng, Đăng Khoa.
Đúng như vậy. Thuốc lá điện tử thì chúng ta nghĩ rằng là có thể giúp cho những người mà họ có thể là không có sử dụng các cái loại thuốc lá bình thường, nhưng mà đương nhiên là sẽ có những cái hóa chất, những cái chất gây hại trong đó, chứ không phải là hoàn toàn tốt. Nói chung rằng là đã là thuốc lá hoặc là sử dụng các cái loại chất gây nghiện thì đã là không tốt rồi. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì cũng một bản tin cho biết rằng là bây giờ thì chúng ta đi tới các cái tiệm như là CVS hoặc là Walmart thì nó có các cái dịch vụ như là curbside pickup, tức là chúng ta có thể order qua mạng rồi sau đó đi tới các cái nơi này, không cần phải vào tiệm, không cần phải vào các cái store, có thể ở bên ngoài và dùng cái điện thoại tinh khôn và mình lấy các cái order mình đã mua. Và hôm nay thì một công ty khác, đó là công ty siêu thị Aldi, cũng đã thực hiện các cái dịch vụ này, tức là cho phép những cái người khách hàng có thể mua các cái món đồ qua internet và sau đó thì chúng ta có thể đến các cái cửa hàng Aldi mà dùng cái loại chương trình gọi là curbside pickup và lấy các cái túi thực phẩm đã đặt mua mà không cần phải bước chân vào trong tiệm. Và đây được xem như là một trong những cách rất là tiện lợi. Theo cái bản tin của BI, tức là Business Insider, thì công ty Aldi đã khởi sự cái chương trình đặt mua thực phẩm qua mạng rồi được đem đến giao tại một số các thành phố chọn lọc từ năm ngoái. Và cái chương trình này thì hiện là đang có ở một vài nơi chứ không phải là trên toàn Hoa Kỳ, đặc biệt là tại hai thành phố đó là Atlanta và Chicago. Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 8 tháng 8 vừa qua thì tổng giám đốc của công ty Aldi US là ông Harsh đã nói, ông Jason Hatch đã nói rằng là công ty Audi sẽ mở một cái sự hợp tác với một công ty khác và sẽ cung cấp dịch vụ giao hàng cho tất cả mọi chợ Audi ở tại Hoa Kỳ. Và công ty cũng sẽ trong tương lai sẽ khởi sự thử nghiệm cái dịch vụ gọi là curbside pickup, thì khách hàng không cần phải đến mua rồi tốn thời gian, mà chỉ cần mua làm việc tại nhà hoặc là tại các cái văn phòng và lên online tìm kiếm các cái món đồ và sau đó thì có thể tới và pick up mà thôi, không còn không cần phải tới ngay tại các cửa hàng và tốn nhiều thời gian. Và công ty Audi đã từ từ gia tăng việc đầu tư giao hàng tại các nhà hoặc tại tiệm, khi mà các đại công ty khác như là Walmart, Kroger và Amazon thì trong lĩnh vực mua thực phẩm qua mạng đã có từ một thời gian trước, và bây giờ thì nhiều công ty như là Audi bắt đầu thực hiện. Công ty Walmart dự trù là sẽ cung cấp dịch vụ giao thực phẩm ngay tại nhà từ hơn 800 cửa hàng của họ ở Hoa Kỳ trước cuối năm nay. Và công ty cũng sẽ có dịch vụ cho khách hàng đến lấy thực phẩm mà họ đã đặt mua trước qua mạng tại hơn 1.500 cái Walmart trên khắp Hoa Kỳ. Trong khi đó thì một cái công ty khác cũng khá là đặc nổi tiếng, đó là công ty Kroger, thì đang theo sát nút Walmart trong cái lĩnh vực này. Và họ đang có gần 900 tiệm cung cấp dịch vụ giao thực phẩm tại nhà và sẽ mở rộng chương trình đến lấy thực phẩm và đặt mua khoảng 1.600 chợ cho năm nay so với 1.100 chợ lúc này. Và cuối cùng thì đại công ty Amazon cũng đang trong cái quá trình chuẩn bị khởi sự cái việc mà giao thực phẩm từ các tiệm Whole Foods trên khắp Hoa Kỳ. Và tuần qua thì Amazon cũng đã bắt đầu loan báo rằng là dịch vụ đến lấy hàng curbside pickup ở một số địa điểm thì chỉ trong vòng 30 phút kể từ khi mà chúng ta lên cái website Amazon và chúng ta đặt mua các cái loại thực phẩm, thì khoảng 30 phút sau á thì có thể tới được những cái nơi này và lấy những cái túi đồ một cách nhanh gọn lẹ mà không cần phải tốn nhiều thời gian. Thì thấy rằng là bây giờ thì mọi thứ phải nói rất là tiện lợi trong cái cuộc sống bận rộn bây giờ. Trước đây thì chúng ta mua những cái món đồ từ nhỏ đến lớn thì chúng ta lên Amazon hoặc là những cái trang web khác, nhưng mà không có nghĩ đến việc là mua các cái loại thực phẩm như là rau, thịt hoặc là các cái đồ ăn thức uống. Nhưng mà bây giờ thì các chợ cũng đã bắt đầu đưa các chương trình này vào để mà giúp cho người tiêu dùng có thêm thời gian cho các công việc khác, chứ không cần phải là đi vào chợ mất từ 3 đến 4 tiếng để mà lựa các cái món đồ. Bây giờ chỉ cần lên Internet vào các cái website của các cái công ty này như là Amazon, Walmart, Kroger, Audi thì lựa các cái món đồ mình thích, những cái món đồ thực phẩm, rau, cỏ, rồi trái cây và thịt thà, rồi sau đó bỏ vào giỏ hàng tính tiền và chúng ta tới các cái chợ này pick up và rất là nhanh, rất là lẹ. Thì đây cũng sẽ là một trong những cái nhiều điều trong tương lai mà tiết kiệm hơn, để mà các công ty này họ không có cần phải thuê mướn nhân viên nhiều cho các cái việc làm việc trong các công ty này. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của Đăng Khoa cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng và bà Bảo tại Dallas. Và xin chúc cho quý thính giả cũng như anh Quang Hưng cùng bà Bảo một ngày thứ tư thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Đăng Khoa, nhưng mà bà Bảo nói là không có được. Tại vì đó là nếu mà đi chợ mà không có cầm cái củ cải hay là cầm miếng thịt lên thì nó không có đã tay, phải không?
Không biết quý ông thì sao, nhưng mà quý bà thì khi mà mình đi vô chợ, tự tay mình đi vào trong mà mình lựa những cái đồ ăn thì nó sẽ tươi và ngon hơn rất là nhiều.
Vâng, cái này chắc là anh Đăng Khoa là số 1, anh Khoa thích
cho mấy bà thôi, còn mấy ông thì rất rất là thích cái việc này, không cần phải đi qua đi lại. Còn mấy bà thì đúng là phải cầm coi từng chút kỹ càng trước khi mà bỏ vô vỏ hàng.
Dạ vâng, khi mà cầm con gà lên và lật lên lật xuống thì mới biết được con gà béo hay không chứ, phải không anh? Vâng, chào anh Đăng Khoa và chào bà Bảo cũng như là quý thính giả.